Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong mùa thương khó và phục sinh là khoảng thời gian chúng ta kỷ niệm cái chết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài. Chúng tôi xin dựa vào những chi tiết các sách phúc âm trong Thánh Kinh Tân Ước ghi lại để trình bày một vài điều về mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và bà Mary, người mẹ về phần xác của Chúa, đặc biệt là nhìn vào niềm đau mà bà phải trải qua trong vai trò mà Đức Chúa Trời đã chọn để trao cho bà. Đặc biệt là chúng ta nhìn vào những niềm đau mà trinh nữ Mary phải trải qua trong vai trò mà Đức Chúa Trời đã chọn để trao cho bà. Theo Phúc âm Luca chương 2, khi ông Joseph và bà Mary đem Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời theo lễ nghi do Thái giáo, cụ Simeon có mặt trong đền thờ lúc đó, đã bế Chúa hài đồng lên và tôn vinh Đức Chúa Trời. Với bà Mary, cụ Simeon nói: "Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi." Đây là lời nói trước về những đớn đau bà Mary phải chịu trong vai trò người mẹ phần xác của Chúa Cứu Thế. Và lời tiên tri đó đã thành sự thật nhiều lần trong cuộc đời của bà. Ngoài những đau buồn, tai tiếng bà Mary phải chịu vì bằng lòng mang thai Chúa khi chưa thành hôn với ông Joseph, khi Chúa Giêsu lớn lên, và nhất là khi Ngài bắt đầu chức vụ, bà Mary đã nhiều lần chấp nhận những đau đớn về tinh thần, chẳng khác gì mũi gươm đâm vào trái tim bà. Một lần khác, bà Mary được nhắc rằng bà không có phần trong chức vụ của Chúa Giêsu. Đó là tại tiệc cưới ở làng Cana. Khi người ta thiếu rượu, bà nói cho Chúa Giêsu biết và hàm ý muốn Ngài ra tay giúp. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Một lần nữa, lời nói của Chúa Giêsu khiến bà Mary sửng sốt và đau lòng. Nó nhắc bà nhớ rằng Chúa Giêsu không phải là con của bà như những người con khác. Chi tiết này được ghi trong Phúc âm Giăng chương thứ 2. Một lần khác nữa, Chúa Giêsu lại nhắc cho bà Mary nhớ rằng mối quan hệ giữa Ngài với bà không quan trọng bằng mối quan hệ giữa Ngài với những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Phúc âm Mác chương 3 ghi rằng: "Một ngày nọ, Chúa Giêsu đang giảng dạy và chữa bệnh, thì bà Mary và các em Chúa đi tìm Ngài." Bà Mary đi tìm Chúa vì nghe rằng có quá nhiều người đi theo Chúa để được nghe Ngài giảng dạy và chữa bệnh. Chúa lo cho họ suốt ngày, đến nỗi không có thì giờ nghỉ ngơi, ăn uống. Những điều đó khiến bà Mary lo lắng, nên bà và các em Chúa đi tìm Ngài. Có lẽ để đem về nhà chăm sóc và buộc Chúa phải nghỉ ngơi bớt. Việc bà Mary lo lắng chăm sóc cho Chúa Giêsu là điều tự nhiên, vì bà là mẹ của Chúa. Bà sợ Chúa làm việc quá nhiều sẽ hại đến sức khỏe. Có lẽ bà thấy cần đem Chúa ra khỏi sự ngưỡng mộ quá đáng của đám đông ngày hôm đó. Khi đến chỗ Chúa Giêsu đang giảng dạy, vì quá đông người, bà Mary và các em Chúa không vào được, nên nhờ người nhắn với Chúa rằng có mẹ và các em đi tìm Ngài. Họ nghĩ rằng khi nghe có mẹ và các em đi tìm, chắc Chúa Giêsu sẽ ngưng mọi việc để gặp gia đình. Nhưng trái lại, Chúa đã quở trách người thân của Ngài một cách nhẹ nhàng, gián tiếp. Chúa hỏi đám đông, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi Ngài rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, và là mẹ tôi. Khi nói như thế, Chúa Giê-xu hàm ý rằng, người có quan hệ gần gũi với Chúa không phải là người có quan hệ ruột thịt với Ngài, nhưng là người đặt đức tin nơi Chúa, tin vào chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao thác cho Ngài và vâng theo lời Ngài phán dạy. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha là điều kiện để có mối quan hệ thân mật gần gũi với Chúa Giê-xu. Từ đó, khoảng cách giữa Chúa Giê-xu và bà Ma-ri càng rộng lớn hơn, mang lại đau đớn cho bà, chẳng khác nào một thanh gươm đâm thấu vào lòng bà, như lời cụ Simeon đã nói trước. Trải qua bao nhiêu thế hệ, bà Ma-ri được gọi là người có phước, nhưng cùng với ơn phước đó, bà phải uống trọn chén đau thương mà Đức Chúa Trời dành cho bà. So với tất cả những đau đớn mà bà Ma-ri phải chịu trong cuộc đời, niềm đau sâu đậm nhất, lớn lao nhất là khi bà đứng bên chân cây thập tự, lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Trong khi các môn đệ thân tín nhất của Chúa đã bỏ Ngài chạy trốn, bà Ma-ri đứng đó chứng kiến người con yêu dấu bị xúc phạm, hành hạ và cuối cùng chết một cách vô cùng đau đớn. Bà đứng bên chân cây thập tự, đau lòng khi nghe những lời phạm thượng của các thầy tế lễ, lời chế nhạo, mắng nhiếc của dân chúng và bọn lính. Thật là những thanh gươm đâm thấu vào trái tim của Ma-ri. Có người đã nói, nếu đồi Gô-gô-tha là vương miện khổ nhục của Chúa Giê-xu, thì đó cũng là vương miện đau đớn của bà Ma-ri. Sách Phúc Âm Giăng chương thứ 19 ghi như sau. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri, vợ Cơ-lê-ô-ba và Ma-ri Ma-đơ-len nữa. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng, thưa bà, đây là con của bà. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước bà về nhà mình. Những người đàn bà khác ngồi bên chân cây thập tự, theo dõi mọi việc xảy ra, có người đấm ngực, khóc than. Nhưng bà Ma-ri đứng đó, với trái tim tan nát, yên lặng nhìn lên Chúa Giê-xu, cùng đau niềm đau mà Ngài đang gánh chịu. Trong ý định toàn hảo của Đức Chúa Trời, bà Ma-ri phải đứng bên chân Chúa Giê-xu, chứng kiến giây phút cuối cùng của Ngài trên trần gian, để được Ngài chúc phước và để tiếp nhận tình thương yêu Ngài bày tỏ với bà một lần cuối. Những lần khác, khi đối diện Chúa Giê-xu, bà Ma-ri nói lên cảm nghĩ của mình. Nhưng lần này, trước cái chết đớn đau của Chúa, bà chỉ yên lặng. Những người chung quanh, dù thương bà Ma-ri bao nhiêu, cũng không thể nào hiểu được niềm đau trong tâm hồn bà lúc đó. Trước khổ nạn quá đau đớn và lớn lao của người con yêu dấu, bà Ma-ri đã không thốt nên lời. Thật là một hình ảnh đau thương. Cũng trong lúc đó, Chúa Giê-xu từ trên cây thập tự nhìn xuống, nhận ra người đã được chọn để đem Ngài vào trần gian. Chúa nghĩ đến mối quan hệ của Ngài với người mẹ về phần xác, là quan hệ mà trong thời gian thi hành chức vụ, Ngài đã đặt vào hàng thứ yếu. Trong giây phút đau đớn cuối cùng trên trần gian, Chúa Giê-xu đã nghĩ đến bà Ma-ri, nghĩ đến những năm tháng cô đơn của bà trong tuổi già, và Ngài đã gửi gắm bà cho ông Giăng, môn đệ thân tín nhất của Ngài. Lời nhắn nhủ cuối cùng của Chúa Giê-xu với bà Ma-ri nói lên tình thương yêu và lòng quan tâm Ngài dành cho bà. trong mùa phục sinh và thương khó năm nay. Chúng ta hãy noi gương bà Mary, yên lặng và nhẫn nhục chịu đựng gian khổ trong con đường theo Chúa để làm trọn công việc Chúa giao. Nhưng quan trọng hơn, kính mời quý vị đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã từ trời đến làm người để mang tội lỗi của chúng ta, gánh chịu hình phạt thay chúng ta trên thập tự giá, để chúng ta được tha thứ tội và được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, đã đến trần gian trong thân xác con người. Ngài đã hy sinh chịu chết trên thập tự giá để làm cái gạch nối, làm chiếc cầu để con người chúng ta qua đó có thể đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất, là Đấng duy nhất nối liền và giải hòa con người với Đức Chúa Cha. Sứ đồ Phao-lô viết về chân lý này như sau: thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giê-xu, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 5. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu trong mùa phục sinh này, để có một phục sinh có ý nghĩa vì có Chúa phục sinh ngự trị trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Quý vị có biết tại sao trên nóc các giáo đường lại có hình cây thánh giá không? Thánh giá hay cây thập tự không phải là một hình ảnh đẹp 2000 năm trước, nhưng đó là hình ảnh của đau thương và chết chóc. Thập tự hay thập giá là hình ảnh hải hùng mà người La Mã đã đặt ra để cảnh cáo người đương thời, để không ai dám nổi lên chống lại chính quyền La Mã. Hàng ngàn người đã bị tử hình, tay chân bị đóng đinh vào hai thanh gỗ ghép lại thành hình chữ thập. Lịch sử cho biết đóng đinh trên thập giá là một trong những phương pháp xử tử tàn ác nhất, vì nạn nhân không chết ngay nhưng hấp hối hàng giờ, hàng ngày, có khi đến cả tuần lễ treo thân giữa trời. Cùng với đau đớn là nỗi nhục nhã vì nạn nhân bị lột hết quần áo và bản án được treo bên cạnh để bêu ríu, để răn đời. Những người sống trong thế kỷ thứ nhất ghê sợ và không muốn nhắc đến hình ảnh của thập giá. Nhưng ngày nay, thập giá là hình ảnh của đạo đức, của tình thương. Thập giá là dấu hiệu của giáo đường, của bệnh viện. Quốc kỳ của những nước Bắc Âu đều mang hình thập giá. Cơ quan thiện nguyện quốc tế chuyên lo cứu nạn nhân thiên tai hỏa hoạn, lo vấn đề tù binh, tìm kiếm thân nhân thất lạc là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, mang dấu hiệu chữ thập đỏ. Tại sao một hình ảnh chết chóc ghê rợn lại biến thành hình ảnh của tình thương, vỗ về, ôm ấp, thánh thiện, tôn nghiêm? Tất cả chỉ vì một người. Một người đặc biệt đã chết trên cây thập tự đó. Người đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người vô tội, vì tội của nhân loại, chịu chết, treo thân trên thập giá. Chúa Giê-xu phán, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Lời tuyên bố này đã trở thành sự thật. Thập giá đã trở thành một sức mạnh thu hút mọi người đến với Chúa. Hình ảnh của án phạt đã trở thành hình ảnh của tình thương. Hải hùng, chết chóc đã biến thành an vui, hy vọng. Tất cả chỉ vì Đấng vô tội đã mang tội thế cho ta. Thập giá là nơi tình thương và chân lý đã gặp nhau, nơi công chính và bình an đã hôn nhau, nơi trời và người có thể giao hòa, con đường giải thoát được rộng mở và gánh nặng tội lỗi rơi xuống, không bao giờ tìm thấy nữa. Vấn đề chính của con người là vấn đề tương giao, là mối quan hệ giữa người này với người kia, với cộng đồng, với xã hội mà mình đang sống, với bản thân, và trên hết với đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Nếu Chúa cất bỏ hơi thở đi, chúng ta không còn gì nữa. Đời sống con người có ý nghĩa hay không tùy thuộc nơi mối tương giao đó. Bởi vì nếu con người chỉ sinh ra, lớn lên, sống một thời gian rồi chết, thì đời sống không có ý nghĩa gì. Phải có một cái gì sâu xa hơn, trường cửu hơn. Và cái sâu xa và trường cửu đó là đời sống tâm linh, là phần linh hồn giao tiếp với đấng tạo hóa. Nếu phần hồn của chúng ta không được tương giao với đấng tạo hóa, chúng ta giống như một người không có sự sống. Chúng ta vẫn sống trong thân xác, vẫn có đời sống tinh thần, tình cảm, tri thức, nhưng tâm linh chúng ta hoàn toàn chết vì không được liên lạc với đấng tạo hóa. Và đời sống tâm linh chính là nơi sâu thẳm của con người, nơi mà ta tìm được ý nghĩa của đời sống. Vấn đề của con người là vấn đề niềm tin. Mỗi người trong chúng ta cần có một niềm tin để sống. Trong vấn đề niềm tin, chọn lựa niềm tin cũng là điều quan trọng. Vì nếu chúng ta có niềm tin và tin hết lòng, nhưng nếu đặt niềm tin sai chỗ, chúng ta chỉ kinh nghiệm đau thương và tuyệt vọng. Nhiều người trước đây đã tin tưởng vào những chủ trương, những triết thuyết, những phong trào mà họ nghĩ rằng sẽ đem đến cho họ lý tưởng sống thật sự. Những người này đã phải thất vọng vì bao nhiêu công lao, sức lực, tiền bạc đổ vào cho lý tưởng đó mà cuối cùng chẳng đi đến đâu. Vấn đề của con người thật ra rất đơn giản. Tất cả chúng ta đều biết rằng con người chúng ta không tự nhiên mà có, mà phải có một đấng tạo dựng, đó là tạo hóa, là ông trời, là đấng mà trong thâm tâm mỗi người chúng ta đều biết, đều công nhận. Ông trời đó muốn cho con người chúng ta sống trong an bình, hạnh phúc, chứ không phải sống trong khổ đau. Nhưng con người với ý chí tự do mà Thiên Chúa phú ban đã sử dụng tự do đó cho ước muốn riêng tư, không còn hòa hợp với chương trình và ý định của Thiên Chúa. Vì vậy mà con người phải gặt hái hậu quả tất nhiên là đau khổ. Cái đau khổ đó là phát xuất từ việc xa lìa nguồn cội, là Thiên Chúa, là ông trời. Như cành cây lìa gốc không còn sự sống, chúng ta sống trôi dạt giữa dòng đời. Và giữa hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã vào đời, mang lấy hình hài, thể xác, thân phận con người, gánh chịu hình phạt lẽ ra dành cho con người. Chúa đã vào đời để giải thoát con người. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi, không gì khác hơn là xa lìa gốc, xa lìa nguồn sống. Chúa Giê-xu đã giáng trần để đem con người trở lại nguồn sống đó. Và để con người được sống, Chúa Giê-xu phải chết. Chúa chết thế cho chúng ta, chịu hình phạt thay cho chúng ta. Kinh Thánh dạy, không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Đúng vậy, nếu máu của Chúa Giê-xu không đổ ra vì tội của nhân loại sẽ không bao giờ kinh nghiệm được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tuần lễ thương khó là tuần lễ thay đổi cục diện thế giới, vì toàn thể nhân loại là tội nhân, đều chờ lãnh bản án hư vong đời đời. Và bản án cũng đang được thi hành trong đời sống hiện tại, với những đau khổ, day dứt, bất an. Nhưng bất cứ ai trong xã hội loài người, ở bất cứ thời đại nào, mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhận mình là tội nhân, tin rằng Chúa đã đổ máu của Ngài trên thập tự giá để cứu mình. Tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa như vậy đều sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi. Một khi đã kinh nghiệm ơn tha thứ, đời sống của những người đó sẽ được biến đổi, không phải bằng công đức hay là bằng sức riêng, nhưng bởi sức mạnh và sự sống của Chúa tái tạo trong tâm hồn. Như một hạt giống được gieo vào lòng đất, chết đi, rồi từ đó nảy mầm, phát sinh sự sống thể nào. Thì cũng vậy, người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa cũng sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi, tương tự như một sức sống tràn đầy trong tâm hồn. Điều đặc biệt trong ơn tha thứ của Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu đã chịu chết, nhưng Chúa đã phục sinh, Chúa đã sống lại. Ngày Chủ nhật vừa qua, toàn thế giới đã cùng nhau hân hoan mừng đón Chúa phục sinh. Lễ phục sinh năm nào cũng nhằm vào mùa xuân, mùa hoa lá đâm chồi nảy lộc, phô bày một sức sống mới sau những tháng mùa đông lạnh giá. Sự sống trong Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa đã chịu chết vì tội của nhân loại, nhưng Chúa cũng đã phục sinh vì Ngài cầm sống chết trong tay. Chúa chịu chết vì nhân loại để bản án tội lỗi được thi hành, nhưng Chúa cũng đã sống lại để minh chứng Ngài chính là Đức Chúa Trời và cũng để đảm bảo cho chúng ta về đời sống viên mãn trong Ngài. Như một đại tướng cầm quân bị vết thương trầm trọng để đoàn quân được giải cứu, rồi cũng chính vị đại tướng ấy được phục hồi, cầm đoàn quân chiến thắng. Chúa Giê-xu chính là vị tướng chiến thắng đó, và chúng ta là thân dân, là đạo quân của Ngài, tiếp tục theo Ngài để kinh nghiệm niềm vui chiến thắng. Tội lỗi đã bị đánh bại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Người theo Chúa đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta kinh nghiệm được niềm vui chiến thắng đó. Con người trải bao thời đại đã khắc phục được tất cả, nhưng trận chiến sau cùng là chính bản thân ta không chiến thắng được vì bản tính tội lỗi. Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi bằng sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa đã chiến thắng, nên chúng ta cũng có thể chiến thắng khi chúng ta hòa làm một với Chúa, với đức tin của chúng ta. Sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong đời sống chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cuộc sống đầy ý nghĩa, tươi mới như mùa xuân phục sinh. Quý vị muốn bước vào cái tươi mới của mùa xuân cứu rỗi, hay là cứ sống mãi trong cái buồn rầu giá lạnh của mùa đông tội lỗi? Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để có kinh nghiệm về đời sống mới trong Chúa phục sinh.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 830. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 830 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.